Chúng cũng đem hai người đi nữa là kẻ trộm cướp để giết cùng với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Giêsu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là Đấng Christ, Đấng Chúa Trời đã lừa, thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống, mà rằng: Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu Ngài có đề rằng: Người này là vua dân Giu-đa. Và một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Giêsu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Khi đó ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Giêsu bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Chúng ta cầu nguyện trước khi lắng nghe lời Chúa. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Lời Chúa đã được tuyên phán trong thời giờ này. Nguyện xin Đức Thánh Linh Ngài dạy dỗ tấm lòng của chúng con. Xin Chúa cho chúng con nghe được tiếng phán dạy của Chúa trên qua lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Xin Chúa giúp mỗi đời sống của chúng con không lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng chúng con cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy chúng con mới được may mắn trên con đường mình và mới được phước. Chúng con mới thật sự là những người tin theo Chúa. Chúng con biết ơn Ngài. Con tạ ơn Chúa vì cơ hội dịp tiện Chúa ban cho con được thờ phượng Chúa với dân sự của Ngài. Xin Đức Thánh Linh Ngài dạy con phải nói những điều mà Chúa đã dạy con. Xin Đức Thánh Linh Ngài cho con có được ơn và năng quyền của Chúa để ban truyền sứ điệp lời của Ngài cho dân sự của Chúa, lời hằng sống từ nơi chính mình Ngài. Lạy Chúa, xin hãy phán và kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi kính mời Hội Thánh cùng ngồi trong thời giờ này. Tôi tin rằng Hội Thánh của Chúa sẽ ngạc nhiên, bởi vì chúng ta sắp sửa tới lễ Giáng sinh mà mục sư thì lại đọc một phân đoạn Kinh Thánh dường như là lễ thương khó hoặc lễ phục sinh. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta nghe qua trong Luca đoạn 23 từ câu 32 đến câu 46 ghi lại những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Từ đầu tháng 5 cho đến hôm nay thì chúng ta bắt đầu học về sự cầu nguyện, mà gương cầu nguyện đó là gương cầu nguyện của Chúa Giêsu. Chúng ta là những người tin theo Chúa, mọi sống của chúng ta mỗi một ngày phải giống Chúa hơn, và muốn giống Chúa thì phải bắt chước Chúa. Và điều đầu tiên mà tôi khích lệ con dân Chúa trong Hội Thánh và chính đời sống tôi đó là chúng ta bắt chước Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta gọi Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ, hay nói theo từ Hán Việt có nghĩa là Chúa Giêsu Cơ Đốc, là Chúa cứu thế. Cái chữ Cơ Đốc, Christ, Christ, Christos, Christos, tất cả những chữ đó là Cơ Đốc. Chúng ta được gọi là những Cơ Đốc nhân, tức là những người có dòng họ Cơ Đốc, có dòng họ Christ ở trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta phải giống Chúa chúng ta. Mà điểm đầu tiên phải giống Chúa chúng ta là giống trong sự cầu nguyện. Và vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay tôi kính mời Hội Thánh của Chúa nhìn vào phân đoạn Luca 23, 32 đến 46, trong cái nhìn của sự cầu nguyện của Chúa Giêsu. Và đây là sứ điệp mà tôi ước mong được đem đến cho hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay. Vững lòng cầu nguyện. Be consistent in prayer. Consistent, vững lòng là sao? Nghĩa là trước hay là sau, trong một thời gian dài, vẫn làm một cái điều đó đúng như vậy. Và cái điều mà tôi ước mong lời Chúa giúp cho chính đời sống tôi và quý ông bà anh chị em, consistent, vững lòng, tức là làm điều đặn, làm mỗi ngày, làm trước, làm sau, năm này, năm tới nữa, cũng như vậy, đó là tinh thần cầu nguyện. Và lời Chúa buổi sáng hôm nay trong Luca 23, 32, 46 cho chúng ta thấy được điều này. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm hai điểm. Thứ nhất, đó là cái khung cảnh mà Chúa Giêsu bị đem đến đồi Gô-gô-tha và bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi mời hội thánh trong thời gian này quên rằng chúng ta đang ngồi trong đền thờ của hội thánh Liên Quốc, nhưng mà chúng ta đang đứng tại đồi Gô-gô-tha để chúng ta nhìn thấy được Chúa Giêsu bị đem đến đồi Gô-gô-tha như thế nào và bị đóng đinh trên thập tự giá như thế nào. Luca đoạn 23 câu 32 đến câu 33 có chép như thế này. Luca 23 từ câu 32 đến câu 33. Chúng cũng đem hai người đi nữa là kẻ trộm cướp để giết cùng với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Câu 32, 33 cho chúng ta thấy người ta đem Chúa đi đến chỗ mà họ sắp sửa đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Họ sẽ đóng đinh Chúa trên thập tự giá, và với những cái người thời đó, thập tự giá là một cái hình cụ kinh khủng mà người ta có thể tưởng tượng khi bị xử tử giống như vậy. Quý ông bà có thể tưởng tượng được không? Ngày hôm nay chúng ta khó tưởng tượng, bởi vì thập tự giá là những cái đồ trang sức rất là đẹp, là những cái đồ mà chúng ta để trong nhà thờ, nhìn thấy là thấy sự vui mừng, yêu thương, cứu giúp. Nhưng mà thời của Chúa Giêsu ngay thời điểm đó không phải là như vậy. Khi nhìn thấy thập tự giá là người ta đổ mồ hôi, mặt mày sợ, xanh lè, xanh lét hết. Bây giờ quý ông bà có thể tưởng tượng trong thời của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có thể đi đến một cái chỗ mà người ta xử tử ở trên nước Mỹ ngày hôm nay là chiếc ghế điện đó. Tôi mời quý ông bà ngồi vô trong chiếc ghế điện đó, quý ông bà sẽ cảm tưởng như thế nào? Cái cảm tưởng khi chúng ta ngồi vô trong cái ghế điện để xử tử ngày hôm nay đó, nó giống như cái cảm tưởng của người trong thời của Chúa Giêsu mà nghĩ đến thập tự giá vậy đó. Hoặc là cái giường nằm để mà chiết thuốc độc vô đó. Chúng ta có thể lên cái giường đó, chúng ta nằm ngủ qua đêm, tôi tin chắc chắn rằng khi thấy cái giường đó là không ai muốn nằm, mà đã nằm lên đó là không bao giờ ngủ được. Đối với người thời đó giống như vậy. Mà Chúa của chúng ta đang bị đem đến đồi Gô-gô-tha và người ta muốn đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Đóng đinh Chúa không phải là trên cái hình cụ ghê gớm đó mà thôi, nhưng mà để trên ngọn đồi cao để cho tất cả mọi người đều thấy để làm gương. Rồi Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên cướp, hai người xấu, hai người tội, trong khi Chúa Giêsu là đấng vô tội, như Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 22 có nói chúng ta biết, Ngài chưa từng phạm tội. Nhưng Chúa phải bị cái hình cụ ghê gớm đó, Chúa phải bị giữa những tên tử tội ghê gớm đó. Thưa hội thánh của Chúa, cái khung cảnh mà Chúa Giêsu chúng ta bị đóng đinh là như vậy đó. Hội thánh còn nhớ cách đây 2 tuần tôi chia sẻ với hội thánh lời của Chúa ở trong Mác đoạn 14 câu 34. Chính Chúa nói gì với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài bị bắt? Ngài nói rằng linh hồn của ta buồn rầu lắm cho đến chết. Linh hồn của Chúa buồn rầu lắm á. Chúng ta nhớ kỳ rồi, khi mà ở trong vườn Gethsemane, khi Chúa cầu nguyện đó, Chúa cầu nguyện đến nỗi Chúa không còn sức nữa, mà thiên sứ phải đến để thêm sức cho Chúa của chúng ta. Về cái physically, về cái spiritually, về cái mentally, Chúa ở cái cuối cùng của cuộc đời của Ngài. Đó là cái tâm trạng của Chúa, đó là cái hoàn cảnh đó. Trong khi Chúa đang đau khổ như vậy, thì Kinh Thánh ghi chúng ta biết điều gì ở trong câu thứ 34 phần B. Luca 23 câu 34 phần bi thì ghi rằng đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài. Khi Chúa bị đóng đinh treo trên thập tự giá như vậy đó, thì ở dưới này người ta chia chác đồ của Chúa. Tôi không biết áo của Chúa lúc đó có giá trị là bao nhiêu. Chắc không phải là một đồ hiệu mạc gì hết, Gucci hay là Yves Saint Laurent hay là quý giá gì mà để họ chia. Đồ của Chúa đã bị đánh tan nát rách hết rồi, nhưng mà họ chia cái đó là một cái điều giống như là một cái sự sỉ nhục. Khi Chúa đang bị như vậy, Chúa nhìn xuống, Chúa thấy họ chia chác đồ của Chúa ở dưới. Trong cái đó món đồ không có giá trị gì hết. Đó là cái bối cảnh mà Chúa bị. Rồi tiếp theo câu 35 thì nói cho chúng ta biết điều gì. Dân chúng thì đứng đó mà ngó. Họ đứng đó nhìn Chúa thôi. Mấy ngày trước đây thì nhận bánh, nhận phước, nhận lời dạy dỗ của Chúa, tung hô Chúa Hosanna, đáng tôn vinh đấng dân danh Chúa mà đến. Đủ điều hết. Muốn đem Chúa lên làm vua. Bây giờ Chúa bị đau thương thì họ đứng đó họ chỉ ngó thôi. Câu 35, dân chúng chỉ đứng đó mà ngó. Trước đây thì từ sáng sớm đến chiều tối tìm Chúa, gặp Chúa, tôn vinh Chúa, muốn Chúa dạy, muốn Chúa làm cho bánh ăn, muốn Chúa chữa bệnh, muốn đủ thứ từ nơi Chúa hết. Bây giờ Chúa nhìn họ, họ không chỉ đứng nhìn Chúa. Những người mà đem Chúa bị đóng đinh như thế nào? Kinh Thánh ở trong câu 36, 37 thì nói cho chúng ta biết điều gì. Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống. Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, tư cứu mình đi. Người muốn giết Chúa đó, hả hê vì bắt được Chúa, vì giết được Chúa. Những cái người mà chỉ huy thì như vậy, còn quân lính thì giỡn cợt Chúa. Tất cả dùng những lời nói, chúng ta nghe những lời nói, Chúa bị đóng đinh giữa trời giữa đất như vậy, đang đau đớn như vậy. Họ nói, ông vua hả? Vua hả? Vua dân Giu-đa, vua tự cứu coi, tôi thử tôi coi, tôi đóng đinh ông làm gì được tôi. Luca đoạn 23 câu 38 thì nói rằng, phía trên đầu Ngài có đề rằng người này là vua dân Giu-đa. Vua mà còn bị chết như vậy đó, cho ông đáng cái đời của ông. Người ta sỉ vả Chúa, người ta nhục mạ Chúa của chúng ta, bêu xấu Chúa. Chẳng những người đó mà thôi, bây giờ có hai tên trộm cướp cũng đồng bị bắt đóng đinh với Chúa. Kinh Thánh ghi rằng, và một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng giết Ngài. Chỉ có một người thì nhận rằng, hình ta chịu xứng với việc ta làm, và xin Chúa hãy nhớ đến tôi trong nơi paradis. Hai người này là hai người, dùng theo chữ bình dân của chúng ta là chung xuồng với Chúa đó. Sẽ cùng bị đem ra đồi Gô-gô-tha, sẽ cùng bị đóng đinh với Chúa đó. Đáng lẽ họ phải chia sẻ cái tâm trạng đó với Chúa, nhưng mà không, họ nhục mạ Chúa luôn. Kinh Thánh nói rằng một tên cũng mắng giết Chúa nữa. Chúa Giê-xu bị treo giữa trời đất, hấp hối sắp chết. Người bắt, người giết và hại Chúa thì sung sướng hả hê. Đoàn dân đã từng theo ủng hộ Chúa thì đứng nhìn, không biết làm gì. Mà không biết họ có muốn làm gì không. Mà không biết họ có dám làm gì không nữa. Những người đáng lẽ chung cái hoàn cảnh giống như Chúa cũng bị đóng đinh như vậy, đáng lẽ phải chia sẻ cái điều đó với Chúa, thì họ cũng trở lại mắng nhiếc Chúa. Hội thánh của Chúa có nhìn thấy được cái hoàn cảnh này không? Nếu chúng ta đặt mình là Chúa, hay đứng bên cạnh Chúa, hay là chúng ta là những người thân của Chúa đó, chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Chúng ta cảm thấy cay đắng cuộc đời. Đời người sao mà nó bạc như vôi vậy? Mới đây mà họ ủng hộ ta, bây giờ đứng đông như vậy đó mà không có người nào lên tiếng mà bênh vực ta cả.
Ông Phi-lát mà còn nói là ta là người vô tội, mà tất cả những cái người sĩ quan này, những người lính này giễu cợt và cười chê mình. Buồn lắm. Chúa buồn lắm. Chúa khổ lắm. Và trong cơn đau đớn cả thể xác vẫn tinh thần, người ta chửi rủa Chúa, trách móc Chúa. Nếu mà chúng ta sao? Kêu trời, kêu đất. Oán trách. Giận, nhìn xuống thấy ông này nước tôi cho bánh ông ăn, chữa lành cho bệnh ông, bây giờ ông đứng đó ông ngó, ông bênh vực tôi tiếng nào. Có lẽ là cách cư xử bình thường của chúng ta là như vậy. Bác sĩ Luca ghi rất là rõ, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, sắp chết, những cái quan cảnh đó nó hiện ra như vậy đó. Nhưng mà thưa hội thánh của Chúa, chúng ta bước qua đêm thứ hai, Chúa Giêsu ngài đã làm gì? Chúa Giêsu vẫn làm gì? Chúa Giêsu vẫn consistent trong chuyện gì? Hội thánh cùng xem với tôi câu 34 phần A. Song Đức Chúa Giêsu cầu rằng lại Cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Chúa Giêsu bị đóng đinh như vậy đó. Người chung xuồng với ngài, người quân lính, rồi đoàn dân đông, rồi tất cả những người khác đều quay lại với Chúa đó. Đáng lẽ Chúa giận, Chúa bực, Chúa ghét, Chúa than trách, Chúa rủa xả họ, Chúa làm cái gì đó để hình phạt họ. Không. Kinh Thánh ghi ngay trong thời điểm này Chúa Giêsu cầu nguyện, lại Cha xin tha tội cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Thay vì than vãn chửi rủa, than trời trách đất đó, trong cái hoàn cảnh đó Chúa Giêsu cầu nguyện, lại Cha xin tha tội cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Tha tội cho những người mà cười chê giỡn cợt, chia áo sống ngày, đóng đinh ngày đó. Chúa cầu nguyện cho những người đó. Chúa cầu nguyện cho đoàn dân đông. Bởi vì đoàn dân đông trước đây thì nói rằng Hosanna, chúc tôn Chúa. Rồi tại trường án Phi-lát là hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Chúa cầu nguyện cho họ vì họ không biết họ đang làm điều gì. Thưa Hội Thánh, làm sao mà trong cái hoàn cảnh, trong cái tâm trạng, trong cái hàng tất cả mọi người, hai người đóng bên mình, một người mắng nhiếc mình, một người thì đồng ý với mình, trước cái hoàn cảnh như vậy làm sao Chúa có thể cầu nguyện được? Nhưng mà Chúa thật sự đã cầu nguyện. Và Chúa đã cầu nguyện cho người làm hai ngày. Hội Thánh thấy được chỗ này không? Tại cái hoàn cảnh này Chúa Giêsu cầu nguyện. Chẳng vẫn vậy mà thôi. Kinh Thánh ghi ở trong câu 46 điều gì? Đức Chúa Giêsu bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Suốt ngày hôm trước bị đánh đập, bị tra tấn, vác thập tự giá trên con đường Via Dolorosa đó, đi không có nổi, giác không có nổi, một người khác phải giác giùm cho Chúa ra đến đó, bị treo từ giờ thứ ba cho đến giờ thứ chín. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho những người làm hại Ngài. Và giờ phút cuối cùng, cái hơi thở cuối cùng đó, Chúa Giêsu cũng đã kêu với Đức Chúa Cha rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Đây cũng là lời cầu nguyện. Hỗn hển trong giây phút cuối cùng, bây giờ chúng ta về thử, đừng có đóng đinh mình. Đóng đinh mình chết chịu không nổi, mình không dám đóng đinh mình đâu. Bây giờ quý ông bà về lấy sợi dây treo mình lên, chừng mấy tiếng đồng hồ trong Kinh Thánh ghi từ giờ thứ ba đến giờ thứ chín mình còn mấy tiếng mà mình treo lên, treo lựa bữa nào trời nắng thì nắng mình treo lên thử, rồi mình chờ tới cái giờ phút, cái mấy tiếng đủ còn chừng 30 second giờ phút cuối cùng, chúng ta thử kêu lên cái tiếng này, chúng ta sẽ cảm nhận được, chúng ta sẽ thông cảm được và chúng ta sẽ hiểu được Chúa. Trong cái bối cảnh như vậy mà Chúa vẫn cầu nguyện cho người làm hại Ngài. Trong bối cảnh này Chúa Giêsu vẫn đặt niềm tin cậy của Ngài nơi Đức Chúa Cha là đấng đã sai Ngài đến. Trước đây thì Chúa cầu nguyện gì? Nếu Cha muốn xin cất chén này khỏi tôi, nhưng theo ý muốn Cha không phải theo ý muốn tôi. Chúa không có thay, Đức Chúa Cha không có thay đổi chương trình cứu chuộc nhân loại cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phải bước lên thập tự giá, phải gánh chịu cái án phạt đó. Tôi nghĩ làm sao mà Đức Chúa Cha đưa Chúa Giêsu vô trong hoàn cảnh đó, mà Chúa Giêsu vẫn cái giờ phút cuối cùng vẫn nói rằng con xin giao linh hồn ra trong tay Cha, vẫn đặt niềm tin cậy cuối cùng nơi Đức Chúa Trời. Hoàn cảnh như vậy, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện cho người làm hại Ngài. Hoàn cảnh như vậy, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa ơi, khi chúng ta đọc cái phân đoạn kinh thánh này, chúng ta nhìn vào khía cạnh của sự cầu nguyện. Tại sao giờ phút này mà Chúa Giêsu vẫn còn cầu nguyện? Tại sao giờ phút này mà Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện mà đặt niềm tin nơi Đức Chúa Cha được vậy? Tại sao? Nếu chúng ta là người đứng trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ là ai? Chúng ta sẽ là một trong hai tên cướp. Chúng ta là những người đứng chết cái Chúa, đang đứng nhìn Chúa trên, không phải là Linwood nữa, mà chúng ta đang đứng tại đồi Golgotha đó, thì chúng ta là ai? Chúng ta là những người chia chác đồ của Chúa trong khi Chúa chịu đau khổ. Hay chúng ta chỉ đứng đó chúng ta ngó? Sao cũng được, chắc dậy xong rồi, lắc đầu rồi lát đi về. Hay là chúng ta là những người giỡn cợt? Hay là chúng ta là những người bêu xấu Chúa? Hay là chúng ta là những người lắng nghe sự cầu nguyện của Chúa trên thập tự giá và tự hỏi rằng tại sao giờ phút này mà Chúa vẫn có thể cầu nguyện cho những người làm hại Ngài? Tại sao giờ phút này mà Đức Chúa Giêsu vẫn tin cậy nơi Đức Chúa Cha một cách vững lòng như vậy? Con xin giao linh hồn trong tay Cha. Nói xong câu đó, Chúa tắt hơi. Chúng ta là những người nào? Chúng ta là những người lắng nghe tình yêu của Chúa tuôn đổ, chúng ta lắng nghe lời cầu nguyện của Chúa, chúng ta muốn bắt chước Chúa trong sự cầu nguyện này. Kinh Thánh cho chúng ta biết lúc đó con người bạc bẽo như vôi, tình huống chết chóc đó, Chúa vẫn cầu nguyện thưa Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh thử suy nghĩ, tôi muốn cho Hội Thánh cùng với tôi suy gẫm tới điều này. Dễ hay khó cho Chúa Giêsu lúc đó cầu nguyện? Dễ hay khó? Tại sao Chúa có thể làm vậy nổi? Thân hồn linh của Chúa là ở cạn kiệt rồi, mà tại sao Chúa vẫn cầu nguyện? Tại sao Đức Chúa Cha đưa Chúa Giêsu vô tới hoàn cảnh đó mà Ngài vẫn tin cậy nơi Đức Chúa Cha mà giao linh hồn trong tay Cha giờ phút cuối cùng? Tại sao? Tôi tin chắc chắn rằng nhiều người sẽ trả lời: bởi vì Chúa là Chúa. Bởi vì Chúa là Chúa cho nên Chúa mới làm vậy nổi, chứ con là người cho nên chắc con làm vậy không nổi đâu. Cái câu trả lời chúng ta bởi vì Chúa là Chúa dường như là một cái excuse để mình không làm. Nhưng thưa Hội Thánh của Chúa, Hội Thánh còn nhớ chúng ta là những người nào trong cái quan cảnh đó khi Chúa của chúng ta đang cầu nguyện như vậy. Chủ nhật ngày 11 tháng 5, tôi đã cùng học với Hội Thánh Chúa Giêsu cầu nguyện khi Ngài bắt đầu chức vụ. Chủ nhật ngày 18 tháng 5, tôi đã cùng với Hội Thánh học Chúa Giêsu cầu nguyện khi thuận cảnh và cũng khi những người chống đối với Ngài. Chủ nhật 25 tháng 5, Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm cho đến sáng trước khi chọn 12 sứ đồ là 12 người sẽ tiếp tục công việc của Ngài trên đất này. Chủ nhật ngày 1 tháng 6, Chúa Giêsu đã cầu nguyện rồi dạy cho các môn đồ biết trọn vẹn ý định của Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu đến để chết trên thập tự giá đền tội cho nhân loại, chứ không phải làm ông này bà kia như họ tưởng. Chủ nhật ngày 22 tháng 6, Chúa Giêsu đem ba môn đồ lên núi để cầu nguyện. Và Chúa muốn cho họ nhìn thấy khi họ đồng ý cầu nguyện với Chúa như vậy, thì họ sẽ nhìn thấy những cái phước hạnh trong sự cầu nguyện như thế nào khi Chúa hóa hình. Chủ nhật ngày 6 tháng 7, Chúa Giêsu đã dạy môn đồ cầu nguyện. Bài cầu nguyện chung: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chủ nhật ngày 20 tháng 7, Chúa Giêsu phải dạy các môn đồ của Ngài là phải cầu nguyện liên tục và đừng bỏ cuộc. Hãy cầu nguyện luôn chứ hề mỏi mệt. Chủ nhật ngày 27 tháng 7, Chúa Giêsu chỉ cho các môn đồ biết cái người cầu nguyện với Đức Chúa Cha, người nào được Chúa nghe và chấp nhận. Chủ nhật ngày 10 tháng 8, Chúa Giêsu nói cho các môn đồ biết, nói cho Phi-e-rơ và các môn đồ biết, ma quỷ đang đòi sàng sải họ và Chúa đang cầu thay cho họ. Và tại vườn Gethsemane, Chúa biểu họ hãy cầu nguyện để đừng sa vào trước cám dỗ. Chủ nhật 17 tháng 8, Chúa không chỉ dài cầu nguyện tại vườn Gethsemane, mà Chúa đã cầu nguyện. Và cầu nguyện đến nỗi hết sức thiên sứ và đến thêm sức cho Chúa. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện đến nỗi mồ hôi của Chúa rớt xuống như một giọt máu lớn rơi xuống đất. Tôi đồng ý. Chúng ta trả lời Chúa là Chúa. Nhưng mà thưa hội thánh của Chúa, những điều chúng ta đã học qua, dù Chúa là Chúa nhưng Chúa vẫn thực hành sự cầu nguyện như một con người bình thường. Chúa là Chúa mà Chúa còn cầu nguyện như vậy. Có phải vì Chúa liên tục trong cuộc đời của Ngài cầu nguyện như vậy, cho nên đến giờ phút mà như Luca đã nói trong 23, 32, 46 này, Chúa vẫn có thể cầu nguyện được, cầu nguyện cho kẻ thù của mình, cầu nguyện đặt niềm tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Cha là Đấng đã sai Ngài đến. Có phải vì những công việc mà Chúa liên tục làm như vậy mà Chúa Giêsu trong giờ phút này vẫn có thể cầu nguyện thay vì than vãn và trách móc? Chúng ta nhìn nhận vì Chúa là Chúa mà Chúa còn làm như vậy thì chúng ta là ai mà chúng ta bỏ qua sự cầu nguyện? Câu trả lời, chúng ta vì Chúa là Chúa mà thưa hội thánh của Chúa, Chúa dạy các những người theo Ngài cầu nguyện, Chúa muốn những người theo Ngài cầu nguyện, Chúa khích lệ những người theo Ngài cầu nguyện, Chúa làm gương cho những người theo Ngài cầu nguyện. Chúng ta trả lời rằng vì Chúa là Chúa, có nghĩa là Chúa là chủ cuộc đời chúng ta, mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, Chúa mong chúng ta cầu nguyện, Chúa nhắc nhở chúng ta cầu nguyện, nhưng sao chúng ta không cầu nguyện? Trong tất cả các hội thánh của Chúa, giờ cầu nguyện là giờ vắng người nhất. Cắm trại 120 người đi, cầu nguyện 20 mấy người. Tập hát 30 mấy, 40 người tập, cầu nguyện 20 mấy, 30 người. Không bao giờ lên nữa. Và đó là tình trạng chung của hội thánh của Chúa ở khắp tất cả mọi nơi. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay hội thánh của Chúa mỗi một ngày một đi xuống. Không cầu nguyện làm sao biết được ý Chúa. Không cầu nguyện bước đi trong sức của mình. Không cầu nguyện sẽ hành xử theo cách của mình. Mà hội thánh là hội thánh của Chúa chứ không phải hội thánh của mình. Chúng ta trả lời liền, tại sao Chúa có thể làm được như vậy như trong Kinh Thánh viết ở đây? Bởi vì Chúa là Chúa, phải vì Chúa là Chúa, nhưng mà Chúa làm tất cả mọi cái, chúng ta là ai mà chúng ta không làm? Hay chúng ta chỉ trả lời vì Chúa là Chúa rồi cười cười để cho excuse, vì Chúa là Đấng Superman cho nên Chúa làm, còn con là người phàm xác thịt cho nên con không làm cũng không sao. Chúng ta thường hay trích dẫn câu này: con dân Chúa, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Ai cũng biết câu này phải không? Khích lệ làm công việc Chúa, đi nhóm lại thờ vượng Chúa hay công việc đó, trả lời liền: tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Nghe thần học dễ sợ, thuộc linh dễ sợ. Câu Kinh Thánh Chúa không có ngừng ở tại đó. Chúa nói vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối, cho nên phải cầu nguyện. Mình trích nửa câu: vì tâm thần muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối, cho nên Chúa thông cảm với con. Chúa nói Chúa thông cảm, nhưng mà Chúa muốn con cầu nguyện để con vượt qua cái đó. Chúng ta chỉ đọc hơn nữa, áp dụng hơn nữa. Tôi nói với các anh chị trong gia đình trẻ đó, người đau bụng, về dở sách thường thức ra vậy đó, y học ở nhà vậy đó, đau bụng uống nhân sâm, cái đem cho người đó củ nhân sâm uống, vừa uống xong cái ly nhân sâm ngã ra chết queo. Câu sách kia sách ghi là đau bụng uống nhân sâm mà, cái tên lật, ô cái trang sau còn cái chữ thì chết, đọc chưa có hết, đọc đau bụng uống nhân sâm cái chữ thì chết là biết làm sao, tại không có lật qua trang làm sao. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối, nhưng vì vậy mà phải cầu nguyện. Mình tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt yếu đuối thì thôi con nghỉ luôn. Nhưng mà nghỉ cả ngày cũng cầu nguyện 3 lần, phải không? Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, không biết con nhớ không? Thưa hội thánh của Chúa, tại sao Chúa Giêsu có thể làm như vậy? Tại sao giờ phút tất cả mọi người đều quay lưng lại với Chúa, tại sao giờ phút hấp hối của Chúa mà Chúa vẫn có thể cầu nguyện, và cầu nguyện cho những người hại Ngài, cầu nguyện tin cậy nơi Đức Chúa Cha như vậy? Bởi vì thưa hội thánh của Chúa, Đức Chúa Giêsu đã có thói quen mà cầu nguyện. Luca đoạn 22 câu 39 đến câu 41 cho chúng ta biết điều đó. Luca đoạn 22 câu 39 đến câu 41 cho chúng ta. Chúa Giêsu có thói quen cầu nguyện. Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ rằng phải cầu nguyện luôn. Chứ tôi xin nhảy qua một cái slide nhanh quá. 22, 39 đến 41. Đoạn Đức Chúa Giêsu ra đi lên núi Olivia theo như thói quen. Câu 41 ghi rằng Ngài quỳ xuống mà cầu nguyện. Chúa Giêsu có thể cầu nguyện được trong giờ phút đó bởi vì Chúa Giêsu có thói quen cầu nguyện. Lời Chúa dạy những người theo Ngài ở trong Luca đoạn 18 câu 1 rằng Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Chúa muốn người theo Ngài cầu nguyện. Chúa làm gương cầu nguyện, Chúa có thói quen cầu nguyện, Chúa muốn những người theo Ngài phải cầu nguyện mà không hề mỏi mệt, không hề bỏ cuộc. Kinh Thánh ghi rất rõ ở trong Luca đoạn 9 câu 28. Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để Chúa không có đi hiking. Chúa không dẫn các môn đồ lên núi hiking có good view. Ngày mai ngày Labor Day Chúa dẫn các môn đồ lên núi có good view, có hiking, có sức khỏe. No, Chúa dẫn các môn đồ lên núi để chi? Cầu nguyện. Chúa muốn môn đồ cầu nguyện. Rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh dạy chúng ta về sự cầu nguyện. Nhưng trong khuôn khổ mà hội thánh cùng học với tôi từ tháng 5 cho đến ngày hôm nay, tôi xin con dân Chúa nhớ những câu Kinh Thánh này. Chúa Giêsu có thói quen cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy những môn đồ phải cầu nguyện luôn, không bỏ cuộc. Và Chúa Giêsu đem những môn đồ lên trên núi đó để họ phải cầu nguyện. Thưa hội thánh của Chúa, cầu nguyện là sự trông chờ của Chúa đối với những người tin theo Ngài. Cầu nguyện là sự kêu gọi của Chúa đối với những người tin theo Ngài. Cầu nguyện là mạng lệnh của Chúa đối với những người tin theo Ngài. Cầu nguyện là bí quyết để hội thánh của Chúa được tồn tại và vững mạnh. Thưa hội thánh của Chúa, đó là sự cầu nguyện. Tôi về đây, chúng ta có thời giờ cầu nguyện tối thứ tư. Tôi về đây không phải để gây phong trào, ta làm một sự lãnh lương của hội thánh, cho nên một sự phải tạo cái điều này, tạo điều kia cho hội thánh có những cái activity. No. Kinh Thánh, mạng lệnh của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, sự trông đợi của Chúa, sự khao khát của Chúa, Chúa nói nhà ta là nhà cầu nguyện. Mắt của Chúa ngày và đêm đói xem nhà này, Chúa muốn con dân Chúa vào đây cầu nguyện. Tại sao chúng ta cầu nguyện ở hội thánh mà không cầu nguyện ở nhà? Tại sao học một sư cứ kêu vô đây cầu nguyện hoài vậy? Thưa hội thánh của Chúa, tôi ước mong con dân Chúa phải cầu nguyện ở nhà nữa. Nhưng mà ở nhà nhiều khi nó bận rộn lắm. Nhiều khi nó đủ thứ chuyện ở trên đời hết. Nhưng mà khi chúng ta đến đây, biệt riêng thì giờ đó ra cho Chúa, dâng hiến thì giờ đó ra cho Chúa. Vợ chồng, con cái, anh chị em, ban chấp hành hội thánh, những người có trách nhiệm trong hội thánh ngồi xuống và cầu nguyện với nhau. Để có thói quen cầu nguyện. Bây giờ từ này về sau mà ngày thứ tư mà không đi cầu nguyện là thiếu, là mất mát. Đem vào trong hội thánh của Chúa, nơi đây chúng ta sẽ có một cái không khí mà Chúa ban cho để chúng ta có thể cầu nguyện và tương giao với Ngài. qua lời Chúa từ tháng 5 cho đến ngày hôm nay. Và đặc biệt lời Chúa buổi sáng hôm nay trong Luca 23, 32, 46. Tôi tha thiết kêu gọi chúng ta cầu nguyện ở nhà. Và chúng ta cũng đến hội thánh của Chúa để cầu nguyện. Tôi tha thiết kêu gọi từng mỗi một con dân của Chúa hãy cầu nguyện. Tôi tha thiết kêu gọi ban chấp sự của hội thánh từng mỗi một người phải có mặt trong sự cầu nguyện. Tôi kêu gọi những người dạy các em thiếu nhi nhi đồng phải có mặt trong buổi cầu nguyện của hội thánh để cầu nguyện. Tôi kêu gọi con dân Chúa có mặt trong thời giờ cầu nguyện của hội thánh để cầu nguyện. Bằng không hội thánh của chúng ta sẽ trở vào những vết xe đổ của những tháng năm cũ nữa, mà chúng ta không tiến lên một bước nào hết, để công việc nhà Chúa để tiến lên một bước nào hết. Tôi không làm được gì hết. Hội thánh đừng chờ mong đến ông mục sư này, nếu mà Chúa không làm việc. Và chỉ có lời cầu nguyện của chúng ta mới dao động được cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, và Ngài làm việc qua đời sống của mỗi một người chúng ta. Chúng ta ready cho Chúa làm việc qua cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải đến và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con cần Chúa vì con không làm được điều gì hết. Gia đình trẻ cũng vậy nữa. Tôi biết các anh chị bận rộn lắm, nhưng rồi các anh chị bây giờ không có thời giờ, nhưng mà một ngày nào đó các anh chị sẽ không có sức khỏe để làm. Muốn đến thờ phượng Chúa đi lên cầu thang đi không nổi. Hồi sáng này có một chị trong ban gia đình trẻ nói bây giờ hồi ba mấy tuổi không hát, giờ hát không nổi nữa. Chúng ta thường suy nghĩ nếu tôi không đi tuần này tôi đi tuần sau, nếu tôi không cầu nguyện bữa này tôi đi cầu nguyện bữa tối. No, cái suy nghĩ đó sai. Nếu tôi không đi Chủ nhật này chưa chắc gì tôi còn cơ hội để đi Chủ nhật sau. Quý ông bà và anh chị em phải nghĩ như vậy đó. Nếu tôi không đi cầu nguyện tối thứ tư này chưa chắc gì tôi còn có cơ hội để đi cầu nguyện tối thứ tư sau. Quý ông bà có chắc là tuần, các anh chị, quý ông bà có chắc rằng Chủ nhật tuần sau mình sẽ có mặt ở đây để thờ phượng Chúa không? Who knows? Ai lái xe thì biết, ai lên freeway rồi thì biết. Không bao giờ chúng ta chắc chắn được ngày mai của chúng ta. Hôm nay là cơ hội, hôm nay là dịp tiện, hôm nay là sự kêu gọi của Chúa, và chúng ta cần phải đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa trước khi everything is too late. Điều đó không có ảnh hưởng về trên sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta tin Chúa, Chúa cứu chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta gặp Chúa rồi đó, chúng ta không có cái gì để chúng ta đem lại cho Chúa. Có một bài hát nói rằng: có những lúc ngồi suy nghĩ đến ơn Chúa dành cho tôi, thấy nước mắt trong tim mình hiu hắt rơi. Một bài hát nói rằng: đến với Chúa tay trắng thôi sao? Mai đây tôi về với Chúa đến rồi, đem tay không gặp Chúa thôi sao? Chúa cứu mình á, Chúa cứu mình vô thiên đàng, đó là điều chắc chắn nếu mà ai mà thật sự tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Nhưng mà coi lại trong những buổi cầu nguyện không có mình, coi lại những buổi nhóm lại thờ phượng Chúa thiếu vắng mình, những buổi học Kinh Thánh lại thiếu vắng mình. Chúa cho mình được hết tất cả mọi điều, nhưng mà vô đó mình cảm thấy mình phải chi mà hồi đó mình làm, mình góp phần trong có việc này, mình về mình gặp Chúa mình vui quá chừng. Tôi nhỏ tôi có thói quen, ba tôi cũng quen, nhà tôi trên lầu, ở đó là ở đây thì có một số người, tôi nghĩ là chị Thu Hà, một số người biết nhà tôi ở số 13 đường Trưng Trác có 2 tầng. Ba tôi mà ông về mà đi, ông đi làm về mà ông thấy tôi không có tầng 1 là ông biết ngày hôm đó tôi có điểm xấu rồi đó. Tôi không có điểm sợ, không có điểm tốt nên tôi lên lầu tôi ở, ăn cơm không dám xuống. Nhưng mà tôi vẫn là con của ba tôi. Nhưng mà ngày nào mà ông đi làm về mà ông thấy tôi chạy ở tầng dưới đó, là ông biết ngày nay đi học đàn điểm 8, điểm 9, điểm 10 khá. Một mình về với Chúa cũng vậy đó. Mình vẫn là con của Chúa thôi, nhưng mà nếu mình có điểm 8, điểm 9, điểm 10 đó, mình chạy vui vẻ trong nhà Chúa, gặp người này người kia là sung sướng lắm. Còn mình điểm 1, 2 ngồi ở góc nó buồn. Mình đâu dở hơn thằng đó đâu. Tại sao hồi đó mình đi cầu nguyện đi? Đi cầu nguyện được Chúa cho điểm 8, điểm 9, điểm 10 về gặp Chúa sung sướng. Chúa con kỳ đó đi cầu nguyện nguyên năm đó đi cầu nguyện con được Chúa cho điểm 10 đem về đưa Chúa sung sướng. Chúa dò đầu mình. Ngoan, giỏi. Thằng một điểm cũng ngồi trong góc, cũng con Chúa, cũng được lên thiên đàng vậy. Đúng không? Tôi khích lệ con nhân Chúa, khích lệ các anh chị trong gia đình trẻ, đừng bỏ qua cơ hội này. Bởi vì Chúa muốn, bởi vì Chúa làm gương cho chúng ta và Chúa kêu gọi chúng ta. Và xin hội thánh của Chúa cùng với tôi bắt đầu trong sự cầu nguyện. Chúng ta đã bắt đầu rồi. Giờ chúng ta những người nào mà đã bỏ qua sự cầu nguyện từ bấy lâu nay, tôi không biết vì lý do gì,
bỏ qua sự cầu nguyện bấy lâu nay, bây giờ trở lại đừng có mắc cỡ. Hồi đó giờ tôi không đi, giờ tôi đi thấy nó mắc cỡ, không có gì mắc cỡ hết á. Người ta không có làm gì được mình. Mình cầu nguyện là cầu nguyện với Chúa. Đừng có vì cái những người khác hồi xưa là giờ tôi, ông này cũng làm, tôi bà này bà làm kia, giờ tôi vô tôi gặp buổi cầu nguyện, lỡ mà cầu nguyện chúng không, không khác. Không khác chứ. The most important thing is Chúa với mình. Và quý ông bà, đừng để những điều đó ngăn trở sự cầu nguyện của chúng ta. Giúp cho chúng ta, giúp cho hội thánh của Chúa. Quý ông bà anh chị em ơi, tôi là mục sư mới quản nhiệm của hội thánh của Chúa. Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, nếu hội thánh Chúa không cầu nguyện, nếu mà tôi không cầu nguyện, nếu mà hội thánh Chúa và tôi không cầu nguyện cho công việc nhà Chúa, quên hết đi. Quên đi Diễm. Đừng có mong điện gì hết. Đừng có mong hội thánh Chúa lớn lên vững mạnh. Đừng có mong hội thánh Chúa có người tin Chúa. No way. Tôi khẳng định điều đó với hội thánh Chúa trong bài chia sẻ về loạt bài sự cầu nguyện, tạm gọi là bài cuối của sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ trở lại vào những năm tháng tới để nhắc nhở với nhau. Nhưng mà bài này là bài trong loạt bài cầu nguyện tôi chấm dứt ở tại đây. Tôi kêu gọi con dân Chúa, Chúa chờ đợi chúng ta cầu nguyện. Tôi kính mời hội thánh đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này.